Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 24 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Quốc ở huyện Phù Cát, ông Trần Thành Nhân ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Văn Hợp ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Thành Nhân ở huyện Tây Sơn hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cụ thể. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Đối tượng quy định tại điều 39 của luật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối tượng quy định tại điều 39 của luật này nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Dự án đầu tư nhóm 2 quy định tại điều 39 của luật này. Dự án đầu tư nhóm 3 quy định tại điều 39 của luật này nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên. Đối tượng quy định tại khoản 2 điều 39 của luật này đã được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại điều 39 của luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này.
Ông Đoàn Văn Quốc ở huyện Phù Cát hỏi, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp có được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 65 Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động cụ thể. Thời gian học nghề, tập nghề, theo quy định tại Điều 61 của Bộ Luật Lao động, nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ Luật Lao động. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý, nhưng cộng dồn không quá 1 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. Như vậy, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm nếu như thời gian nghỉ này cộng dồn không quá 6 tháng. Ông Nguyễn Văn Hợp ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm, đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập, hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực. và có đăng ký thường trú tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 điều 49 của luật này. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 điều 49 của luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 điều 49 của luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở cư trú theo quy định sau đây. Có đất ở nhưng chưa có nhà ở, hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng dột nát. Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở, cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa. Như vậy, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 24 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, quyết định nêu rõ người được xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau. Khi đang thi hành nhiệm vụ bị một trong các tai nạn sau: bị máu, chế phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương, bị máu, chế phẩm máu hoặc dịch cơ thể người không xác định được tình trạng nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương. Có kết quả xét nghiệm HIV âm tính do cơ sở xét nghiệm theo quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh thực hiện. Mẫu máu sử dụng xét nghiệm HIV và lấy từ người bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong thời gian 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra tai nạn quy định tại khoản 1. Người được xác định bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và đáp ứng các điều kiện sau: bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, có kết quả xét nghiệm HIV dương tính do cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính thực hiện, mẫu máu sử dụng xét nghiệm và lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Quyết định nêu rõ, Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý và các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ ngành khác trừ trường hợp quy định trên. Trình tự cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Cơ quan tổ chức đơn vị quản lý người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, cơ quan quản lý gửi một bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Cách thức nộp hồ sơ: trực tiếp qua đường bưu chính trên môi trường điện tử, trình tự kiểm tra tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận như sau. Trường hợp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và hướng dẫn cho cơ quan quản lý hồ sơ. Quyết định số 24/2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sừng dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín. Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bên trên dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.